Tháng 11 năm 2023, con có về chùa để nghe Pháp hội Trung Phong, con có thỉnh một bộ kinh vô, con kinh Địa Tạng về để đọc. Nhưng đến hôm nay, con vẫn chưa dám đọc, bởi vì gia đình con theo bên Công giáo. Bây giờ, con dâng hương hoa lên bàn thờ Công giáo để đọc kinh Phật có được không ạ? Con xin Thầy hoan hỷ giảng cho con được biết, để con đọc kinh hàng ngày ạ. Con xin tri ân công đức của Thầy ạ. Cái này thì Thầy nghĩ rằng Phật tử này nên hỏi gia đình nhà mình thì chồng con thì đúng hơn. Bởi vì nếu gia đình nhà này mà theo bên lương thì Thầy trả lời ngay là không có ban thờ Phật cũng đọc được. Kể cả không có ban thờ thần linh, các cháu nó học sinh viên nữa, nó đọc cái ban gì ở các bàn học của nó còn được cơ mà. Kinh Phật là để chúng ta gì? Chúng ta học, chúng ta đọc, chúng ta tu. Nếu có đàn chàng có nơi chỗ năng lễ sở lễ cung kính thành tâm như lý như pháp được thì chẳng cái tốt nào tốt hơn. Còn nếu mà vì điều kiện gia đình hoàn cảnh vân vân thì chúng ta thành tâm đọc chỗ bàn học cũng được vậy. Cho nên trường hợp này Thầy nghĩ rằng Phật tử này nên hỏi chồng hỏi con với gia đình theo bên Công giáo. Nó liên quan tới gì? Tới hai tôn giáo. Nếu mà chồng con mà hoan hỷ thì các vị đọc trước ban thờ nhà mình vẫn được, ban thờ Công giáo nhà mình vẫn được. Vậy các vị biết không? Ở trong chùa của Thầy đây, Thầy cũng có hai bộ kinh của, đó là bộ kinh Cựu Ước và bộ kinh Tân Ước của bên Công giáo và bên Tin Lành. Và Thầy đích thân Thầy thỉnh hai bộ kinh thánh này về. Và Thầy cũng đã gì? Đã đọc kinh gì? Tân Ước và kinh Cựu Ước rồi. Chúng ta đọc những lời các bậc thánh nhân, các bậc tiên triết, để hiểu thêm về những kiến thức văn hóa, kiến thức tôn giáo, kiến thức về tâm linh, về chính trị, vân vân, ABC. Không sao cả. Chúng ta đọc để chúng ta biết rằng chúng ta còn thiếu cái gì, chúng ta cần bổ túc thêm. Chúng ta đọc để hiểu thêm về các tôn giáo, để có thể khi có người ta hỏi đến, chúng ta biết để trả lời, biết để vận dụng thì càng quý. Cho nên, một Phật tử đọc kinh thánh ở tại ban thờ Phật, ban thờ thần linh, ban thờ gia tiên nhà mình, Thầy nghĩ rằng cũng gì? Cũng không sao cả. Được. Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không lúc còn tại thế, Ngài đi sang châu Âu, Ngài tới Pháp, tới Úc và tới Mỹ. Ngài đến tại nhà thờ, Ngài giảng kinh gì? Cựu Ước, giảng kinh Tân Ước cho gì? Cho các tu sĩ, các con chiên ở bên tôn giáo bạn nghe. Và đổi lại, Ngài cũng mời gì? Mời các vị linh mục, các vị cha xứ có chức sắc, có uy tín ở trong đạo Công giáo và đạo Tin Lành đến để giảng ở tại gì? Học viện Tịnh Tông Học Hội Thế Giới ở tại Úc Châu cho tăng ni và Phật tử của Ngài. Cho nên, chính vì vậy mà có cái sự kết nối hài hòa giữa Ngài với các vị chức sắc tôn giáo bạn rất là thân thiết với nhau, rất là hoan hỷ với nhau, coi nhau như những người bạn đến thế giới này, đến cuộc đời này, mỗi người một gì? Một thân hình, mỗi mỗi người một sứ mệnh, nhưng tiểu chung lại đều là đem gì? Vì một mục đích, đem lại lợi ích cho chư thiên và loài người, cũng như cho tất cả chúng sinh, không có phân biệt. Tôi là Phật giáo, anh là Công giáo, anh là Tin lành, thậm chí hòa thượng còn đến cả đền thờ của Hồi giáo giảng về kinh Koran của Hồi giáo cho các tu sĩ và các tín đồ của Hồi giáo nghe. Và ngược lại, cụ cũng cụ tổ cũng mời đi, mời cả các vị chức sắc tu sĩ có uy tín của bên Hồi giáo đến tại Học viện Tịnh Tông Ngọc Hội Thế Giới của Ngài để giảng về đạo lý về tôn giáo căn bản của các bạn ấy, cho gì? Cho các tu sĩ Phật giáo và cho các Phật tử ở tại Học viện Tịnh Tông Học Hội Thế Giới Úc Châu của Ngài, cho các đệ tử của Ngài nghe. Cho nên chúng ta nếu mở lòng nhau ra cùng dùng cái tâm thanh tịnh, cái tâm bình đẳng, cái tâm hài hòa của mình để nghĩ về nhau, để cùng hiểu nhau và để cùng chia sẻ với nhau, thì xin thưa các quý vị, chúng ta thấy rằng Phật hay là gì? Hay là Chúa? Hay là các vị Thánh Allah, vân vân, cũng đều là những bậc gì? Những bậc vĩ nhân, những bậc mà hàng phàm phu chúng ta đều phải gì? Phải kính trọng vậy. Cho nên theo quan điểm của thầy, các Phật tử chúng ta cũng có thể đọc kinh gì? Kinh Tân Ước hay kinh Cựu Ước hay là kinh Koran của Thiên Chúa, của Tin Lành và của Hồi giáo, thậm chí là đọc các kinh khác của các tôn giáo khác cũng được. Chúng ta đọc để gì? Để tham khảo, để hiểu thêm. Không sao nếu như tâm chúng ta đã vững vàng rồi. Và ngược lại, các tín đồ của các tôn giáo bạn, các chức sắc của các tôn giáo bạn cũng có thể tìm hiểu về Tam Tạng Kinh Luật Luận của Phật giáo, thậm chí là cũng có thể đọc cả kinh Phật ở tại gia của mình, tại nhà thờ, ban thờ ở tại gia của mình cũng không sao. Và ngược lại, cho nên cái vấn đề này quan trọng là gì? Là chồng con của Phật tử này thôi, hoan hỷ thì được, thế đọc được không sao cả. Đó. Còn nếu mà không đọc được ở trên trước ban thờ thì chúng ta ra ngồi ở ngoài đi, ngồi ở trong nhà không cho đọc thì ta có thể ra ngồi ngoài hiên làm cái bóng điện mát, trời mát, hoặc là buổi trưa chồng con đi ngủ trưa nó ngáy khò khò ra rồi ta thì ta ra gốc cây ta ngồi, ta cầm quyển kinh Địa Tạng chúng ta đọc như là đọc sách, đọc truyện Thủy Hử hay là truyện Tây Du Ký ngày xưa vậy. Không sao, ngày xưa văn hóa đọc mà. Đấy. Ngày xưa thầy thấy thế này thôi, chứ thưa vị, thầy cũng thích đọc truyện lắm, đặc biệt là những truyện về thần tiên. Ôi, con bé thích đọc truyện lắm. Đó. Cho nên ngày xưa văn hóa đọc rất là cao, thì chúng ta cứ coi như chúng ta đọc đi, đọc truyện, đọc sách thôi, hiểu được đến đâu, áp dụng đến đó. Trong Phật Pháp, cốt là gì? Là tu, chứ không phải là đọc tụng thật nhiều đã là đầy đủ hết đâu các quý vị. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính chào thầy. Con xin chào các sư cùng các Phật tử trong buổi pháp hội hôm nay. Tên con là Đinh Văn Lợi, con sinh năm 1990, quê ở Hà Nam. Nay về dự khóa tu Địa Tạng, con có một câu hỏi, con mong thầy giải đáp giúp con ạ. Công việc hàng ngày của con là lái xe. Hàng ngày lái xe, con thường mở điện thoại nghe thầy giảng pháp và nghe kinh Địa Tạng qua YouTube. Cứ đến điểm giao hàng, con lại tắt để giao hàng. Giao hàng xong, lên lái, con lại mở nghe. Vậy thầy cho con hỏi, con vừa lái xe, vừa nghe kinh pháp và nghe ngắt quãng như vậy thì có phạm tội bất kính với kinh pháp không ạ? Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Không sao. Xin thưa các quý vị, trong một ngày Lúc nào chúng ta cũng có ăn, phải ăn cơm và phải uống nước mới sống không? Có phải không? Phải á? Ôi dồi, lại các cụ. Thế thì 24 giờ các cụ lúc nào cũng ngồi, các cụ lúc nào cũng ngồi ăn, các cụ chống được không? Cái bụng các cụ nó bội thực và nó nổ cả một cái chết luôn. Có đúng không? Đấy, 24 tiếng đồng hồ chúng ta chỉ ăn có gì? 3 bữa, mỗi bữa khoảng độ 30-45 phút cho đến vừa ăn vừa chơi, tiếng đồng hồ là cùng. Còn lại là làm việc, là chơi, là ngủ nghỉ. Đúng không? Trong bữa cơm, lúc nào chúng ta cũng gì? Cũng cho lấy đũa, lấy chìa để cho cơm vào miệng để nhai và để nuốt không? Không, có những lúc chúng ta cho cơm vào miệng nhai, nuốt, xong nó phải có một quãng nghỉ nho. Nho nhỏ xong mới tiếp tục là cho cơm vào miệng, nhai, nuốt và một quãng nghỉ, nho nhỏ kế tiếp. Nhà cháu nói như vậy có đúng không? Đấy, các cụ và các Phật tử nghĩ đi, có đúng không? Đúng đúng không? Đấy thì cái việc ăn của chúng ta vẫn còn phải có lúc ăn, lúc gì? Lúc nghỉ. Thì trong cuộc sống của chúng ta, lúc nghe pháp, lúc tu tập và cũng phải có lúc gì? Nghỉ ngơi. Và đặc biệt ở đây Phật tử này nói, trong cuộc Phật tử này làm nghề lái xe, lên xe, mở máy, vào số đạp ga là nghe thấy tiếng thầy thịnh. Cái gì? Oang oang ở trên đấy rồi. Có được không? Được. Thầy thì nói thế nào cũng được. Thầy là người dân tộc mà nó cũng dễ thôi các vị ạ. Cho nên không có chấp che cái gì cả. Các vị bảo thầy thế nào cũng được. Cái ông thầy tu, cái ông thầy chùa, ông thầy dân tộc, cái thằng dân tộc, cái gì đó được hết, không sao. Các vị cứ chửi, cứ mắng, cứ nói gì tùy các vị. Các vị khen thì thầy cũng cảm ơn, cũng A Di Đà Phật. Các vị chê thầy cũng cảm ơn và cũng A Di Đà Phật. Vì các vị chê thì thầy còn biết là mình còn chưa được hoàn hảo, để mình cố gắng phấn đấu cho đạt được tới ngày hoàn hảo. Còn làm được một vài việc tốt, các vị khen, các vị động viên thì cũng lấy làm động lực để mà tiếp tục mà làm tốt hơn. Trong ngũ căn, ngũ lực thì có nói đến cái điều đó. Nếu đã làm tốt rồi thì làm cho ngày một tốt hơn. Nếu chưa làm tốt thì phải cố gắng để làm cho tốt. Đó. Chính vì vậy mà các vị thấy rằng là đấy, trong cuộc sống này, chúng ta được như thế là quý lắm rồi. Lái xe mà biết nghe pháp, lái xe mà biết niệm Phật, làm việc mà biết tu tập, thì quả thật chẳng còn cái thiện nào thiện hơn thế nữa các quý vị. Thầy nghĩ là phải cho một tràng pháo tay thật to, thật giòn giã, giơ cao hết cả tay mấy nghìn người trong hội trường lên mới được. Ôi dồi, sao có một số người mà yếu quá, đói quá rồi, sao nay mới có 11 giờ 5 thôi. Yên tâm, hôm qua là 12 giờ kém 5. Làm gì thế này, còn không giơ được tay lên để hoan hô nữa. Đã như thế thì hôm nay phải cho 12 giờ 30. Cho nên Phật tử này tu như thế thì nghĩ là gì? Ổn rồi, hoan hỷ rồi, cứ thế mà tu. Ngoài ra đến cái thời gian tối về mình nghỉ ngơi, tắm rửa, ăn uống xong thì có thời tụng kinh Địa Tạng hay là thời tụng kinh niệm Phật hay ngồi thiền lễ Phật trì chú gì nữa thì càng gì? Càng quý, gọi là thiện trong thiện. Các Phật tử đừng có sợ rằng vừa nghe pháp gián đoạn như thế phải tội, không sao. Nghe pháp của ai, ai bảo tội thì thầy không biết. Nhưng nghe pháp của thầy á, bất cứ mọi lúc, mọi nơi, đi, đứng, nằm, ngồi, mở pháp của thầy lên mà nghe, thầy đều hoan hỷ. Kể cả vào nhà vệ sinh, các vị mở để ở bên cạnh xa xa ra, vừa tắm vừa đi vệ sinh mà nghe cũng được, không sao. Với người khác thì thầy không biết, nhưng với thầy, thầy đều hoan hỷ với các vị hết. Vì cả thế giới này có nơi nào là thanh tịnh đâu, có nơi nào là sạch sẽ hết đâu các quý vị. Chúng ta cho vào nhà vệ sinh là bất tịnh ư? Xin thưa các vị, ngồi trước ban Phật mà tâm không thanh tịnh thì còn không bằng ngồi trong nhà vệ sinh mà tâm gì? Tâm được thanh tịnh. Cho nên, quan điểm của thầy thời mạt pháp này, các quý vị ạ, đi đứng nằm ngồi, như lời Ấn Tổ Đại Sư nói gì? Nhất tâm niệm Phật. Ở những nơi như là vào nhà vệ sinh thì mình niệm Phật thầm ở trong tâm. Nằm ngủ cũng có thể niệm Phật thầm hoặc niệm Phật nhỏ nhỏ cho đến lúc gì? Cho đến ngủ thiếp đi. Còn thầy á, nằm ngủ, ngày xưa là trong giới luật nhà Phật là nằm ngủ không được nghe pháp nhé. Nhưng mà thời đó là cái thời gì? Chính pháp. Người người tu tập đều tinh tiến. Bây giờ xin thưa các quý vị, 10 người tu tập thì 9 người giải đãi, 1000 người tu tập thì 995, thậm chí 98, 99 người giải đãi biếng lười. Nếu không dùng phương tiện, không khuyến dụ họ, không hoan hỷ để tha thứ cho họ, thì tín đồ Phật tử họ sẽ bỏ Phật, bỏ pháp, bỏ tăng mà đi tìm tôn giáo khác hết. Cho nên với kinh Phật hay là pháp của các thầy khác thì thầy không dám bàn, nhưng với tất cả những bài pháp của thầy, bài kinh thầy tụng, các vị có thể vừa nằm nghỉ vừa nghe pháp, nghe cho đến gì? Lúc ngủ thiếp đi, tỉnh lại bất cứ lúc nào. Cho dù có 2-3 phút tỉnh thôi, nghe thấy vài câu pháp lọt vào tai, xong rồi lại ngủ thiếp đi cũng được. Vì nương vào lời Phật dạy, trong tứ oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi đều dụng tâm tu tập cơ mà. Vậy nay mình nằm cớ chi không cho mình nghe pháp, không cho mình niệm Phật, không cho mình tu hành. Cho nên quan điểm của thầy nó rất thoáng, rất là gì, mới ở chỗ đó. Tùy theo cái trường hợp. Đến giờ đi ngủ 10 giờ rồi, 11 giờ rồi, đi ngủ mà nó chằn chọc, lăn lên lộn xuống, mãi nó chẳng ngủ cho. Thế không cho niệm Phật thì niệm cái gì? Không cho nghe pháp thì nghe cái gì? Bắt họ lại đi ra ban thờ thần linh gia tiên để cốc 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 Nam Mô A Di Đà Phật hay sao? Không thể thế được. Mà lúc đó cứ để cho họ gì? Nằm mà nghe pháp, nằm mà nghe kinh, nằm mà niệm Phật cho đến ngủ thiếp đi cũng lợi ích chứ, vô cùng vậy các quý vị. Đấy là quan điểm của thầy. Các quý vị mà nằm nghe pháp, ngủ nghe pháp mà gì, mà ngủ quên đi, hoặc vừa làm vừa nghe pháp của thầy, mà sau này nếu không may có đọa vào trong đường ác, xuống trước cửa Diêm Vương điện tiền, Diêm Vương vỗ bàn cả rầm một cái, mi biết tội gì chưa? Bảo dạ, thưa ngài, con chưa biết tội gì ạ. Cái tội của mi là tội gì? Vừa ngủ vừa nghe pháp. Thế các vị hay nói là dạ, thưa ngài, con vừa ngủ vừa nghe pháp của thầy Đạo Thịnh ở chùa Khai Nguyên. Thầy bảo rằng của ai thì thầy không dám bàn, nhưng riêng pháp của thầy Đạo Thịnh đi đứng nằm ngồi trong mọi tứ oai nghi đều có thể nghe pháp và đều có thể tu tập. Nếu mà ngài vì bắt cái tội nghe pháp của thầy Đạo Thịnh ấy thì xin ngài hãy lên chùa Khai Nguyên để bắt thầy Đạo Thịnh xuống chịu tội thay cho con. Vì thầy ấy dạy con là đi đứng nằm ngồi đều có thể nghe pháp, đều có thể niệm Phật, đều có thể đọc kinh ở trong tâm nếu như chúng ta thuộc bài kinh nào đó. Cho nên các vị lúc đó nếu không may vào trong đó Diêm Vương có hỏi, hãy kêu gì, thầy Thịnh ơi cứu con, thầy Thịnh ơi hãy đến đây để chịu tội thay cho con, vì thầy giảng như thế cho nên con làm như thế, nay con bị như thế, thì cho dù tôi ở đâu tôi cũng sẽ vào đó để chịu tội thay cho các quý vị, nếu như các quý vị vì việc đó mà phải tội, hãy yên tâm luôn có tôi bên cạnh. Cho nên cứ tu đi, không phải lo. Đấy, cứ tu đi. Phật tử nữa hỏi, con kính bạch thầy, con là Phật tử Hải Dương, năm 2019 con mua 2 suất ở tháp Báo Ân chùa Khai Nguyên. Con mong thầy hoan hỷ cho con cũng như các con của con biết thủ tục quy trình làm đám tang và đưa về chùa Khai Nguyên như thế nào ạ? Để chúng con biết và như và để chúng con biết và chư động cái gì đấy à, và chủ động ạ, và chủ động cái gì công gì đây, công việc ạ, ở 2 chữ cuối này, 3 chữ cuối này nó ngoáy ghê quá. Ngoài như chữ bác sĩ thế này thì bố tôi chả đọc được. Vì cái ông sư văn hóa thấp ấy, các cụ cũng thông cảm cho. Lần sau có viết chữ viết nghĩa, viết câu hỏi thì cố gắng viết cho nó tròn vành rõ chữ một chút. Cái ông văn hóa thấp lại gặp cái bà văn hóa thấp ấy, thì thôi thì bó tay. Đấy, lên ngồi trên này mà luận không luận được, xấu hổ lắm. Đấy, xấu hổ đỏ cả mặt ra, phải lấy gì? Thôi lấy nước để uống cho nó đỡ đỏ mặt thôi. Khổ thân, lúc trẻ thì thiếu học, không học cho nên lớn lên xuất gia mới học. Nhưng mà học nó chưa được bao lâu thì nó đã tròn gì? Đến năm nay nó đã gì? 50 tuổi mất rồi các cụ ạ. 50 tuổi vẫn chưa già, 70 tuổi vẫn là thanh niên. Tuy nói như thế thôi, nhưng mà xin thưa các vị bước sang tuổi 50 là đã thấy gì? Sức khỏe nó cũng đã giảm đi khá nhiều. Trí tuệ nó cũng đã gì? Giảm đi đôi chút. Không biết nó có đúng không? Sức khỏe thì giảm đi chắc chắn. Còn trí tuệ thì giảm đi hay tăng lên thì để các vị đánh giá. Nhưng còn nếu viết chữ này quá khó đọc thì quả thật là gì? Nhà cháu luận nó cũng hơi vất vả. Đề nghị các cụ, các ông, các bà, các bác, các cô, các chú, các anh, các chị, các thím á, à, các cậu là gì, viết là cũng gì năn nót tí cho nhà cháu dễ gì dễ luận ở trên này, không ngồi trên này mang tiếng là pháp sư giảng đạo mà luận cái chữ của Phật tử không luận được thì nhục lắm. Nhá, các Phật tử lần sau cố gắng viết dễ đọc cho thầy tốt. Con xin tri ân công đức của thầy A Di Đà Phật. Có Phật tử ở Hải Dương hỏi việc nhập tháp, đã làm thủ tục nhập tháp rồi nhưng hỏi sau này nhập tháp thì như thế nào, khi mà 100 tuổi về với Phật, về với tổ tiên thì nghi thức nhập tháp như thế nào. Xin thưa các quý vị, cái việc nhập tháp này cho đến hiện nay thì thầy mới chỉ dành cho những Phật tử đã quy tam bảo. Vì mục đích của chúng ta không phải là kinh doanh, mà mục đích là để làm phương tiện để độ cho các Phật tử. Nếu mà chưa được siêu thoát thì cái linh hồn nương vào cái nắm cho, nương vào cái hộp cốt, nương vào cái tháp báo ân đó để gọi là làm nơi để gửi nhờ thần thức để tiếp tục tu hành. Mà ở trong cái kiếp á, người này chúng ta đã tu rồi, đang tu rồi, mà chưa đủ công đức, chưa đủ lực để vãng sinh hay là để sinh về cõi trời cõi người. Còn ở trong cõi trần mang mát ấy, cõi âm lạnh lẽo ấy, hay là cõi âm rộng lớn ấy, thì thay vào chúng ta nằm ngoài nghĩa địa với các cụ gia tiên, với bạn bè và với hàng xóm láng giềng, thì chúng ta lên chùa chúng ta nằm với các gì, các Phật tử đồng tu của chúng ta. Vì tất cả ở trong tháp Bao Ân đều là những Phật tử đã quy tam tam bảo, đã có tín tâm nhiều ít với Phật pháp và đã quy tam bảo, tức đã Phật tử rồi, là những người cũng đã có giác ngộ từng phần nào đó ở trong Phật pháp rồi. Cho nên các cụ ngày xưa nói gì, gần mực thì đen mà gần đèn thì sáng. Nay chúng ta là Phật tử, chúng ta tu, nếu mà được giải thoát vãng sinh rồi thì chẳng còn cái tốt nào hơn thế nữa. Nhưng sợ rằng chúng ta chưa được giải thoát, chưa được vãng sinh, chưa được phát hóa đầu thai trong vòng 47-49 ngày, còn là nghiệp chướng, còn oan gia, còn cố chấp. Qua 49 ngày mà chưa được đi thoát hóa đầu thai, chưa được vãng sinh, thì đương nhiên cái nắm xương, cái nắm cho ấy, cái ngôi mộ ấy, cái hộp cốt đấy chính là ngôi nhà của chúng ta. Nếu như chúng ta không làm những việc ác lớn để đọa trong ba đường ác đạo địa ngục ngạ quỷ súc sinh, ở cái kiếp gọi là vong linh, hương linh, chân linh, anh linh gì gì đó ở bên dưới quê âm, thì nơi đó chính là nơi chúng ta gửi gắm để đi đi về về. Lúc thì ở chùa với thầy tổ, với chư tôn đức tăng ni, với các bạn đồng tu, lúc thì có thể lại về nhà thăm con, thăm cháu, chơi với người thân, rồi lại lên chùa lại tu. Lúc đó là nhà của chúng ta, là không phải ở nhà nữa nhé. Bây giờ thì các vị, nhà là chính, chùa là gì? Là ngôi nhà chung. Nhưng khi mà các vị mất, con cháu mà đưa lên trên chùa hoặc đưa ra ngoài gì, ngoài nghĩa địa đó, thì cái ngôi mộ ấy nếu chưa được siêu thoát hoặc cũng không bị đọa vào trong ba đường ác, thì ngôi mộ ấy là nhà chính của chúng ta, hoặc là trên cái ô tháp, cái lô tháp và cái hũ hộp cho cốt của chúng ta, đấy là gì, ngôi nhà của chúng ta. Còn về nhà không phải là nhà của chúng ta nữa, vì duyên trần chúng ta đã hết, chúng ta đã phải về thế giới bên kia rồi. Cho nên chúng ta lúc đó thì có về, con cháu thì nó bận đi làm, nó khóa cửa nó đi làm hết, vào nhà chả có ai, hoặc có người ở nhà chúng ta nói muốn nói chuyện với chúng nó thì âm dương cách biệt, nói chuyện với nó chả đứa nào nói về vài lần thăm chúng nó mà nó cứ tưng hửng như không, vì nó có thấy mình đâu. Mình có thể thấy nó nhưng nó không thể thấy mình. Mình ngồi vào ăn, ngồi vào mâm cơm á, mọi khi á, bố mẹ ngồi vào mâm cơm nó phải sấy cơm, nó đưa bố mẹ mời bố mẹ ăn cơm. Nay đến cái bát nó cũng chẳng gì, chẳng dọn cho mình. Qua 49 ngày hoặc qua 100 ngày đó, nó gì, cái ban thờ mình, thờ riêng ở dưới tầng 1 ấy, nó cũng đem nó dọn quách lên trên tầng rồi. Nó lấy mấy chân hương nam thì 7, nữ thì 9, nó cắm vào trong bát hương ra tiên, thế là hết nhiệm vụ của nó rồi. Và bây giờ chỉ có ngày giỗ nó mới thắp hương cho bố, cho mẹ, cho ông, cho bà, cho người thân thôi. Còn ngày thường bây giờ nó phải đi làm ăn, nó có gì đâu. Cho nên âm dương cách biệt, nó chẳng nhìn thấy mình. Về ngồi mấy lần và đến bữa cơm, ngồi vào chẳng thấy nó mời, chẳng thấy nó lấy bát, chẳng thấy nó đơm cơm, chẳng thấy nó mời mình nữa. Cho nên là buồn buồn, tủi tủi, gạt lệ ra đi. Bao nhiêu năm hạnh phúc gia đình, nay trở về vô tình là vậy. Thôi, ta đến chùa ăn oản nghe kinh. Đúng không? Có thầy, có bạn chân tình với ta, mau rằng sớm thoát kiếp ma, sinh về tình độ. Mình là thượng nhân. Đấy. Cho nên việc mà nhập tháp báo ân, nghi lễ thì cũng không quan trọng đâu các quý vị. quan trọng nhất là mình có một nơi gửi gắm. Cái nắm cho nó chỉ là phương tiện, quan trọng nhất là gì? Cái thần thức chúng ta nếu chưa được vãng sinh, chưa được thoát hóa đầu thai về cõi thiên, cõi nhân, cõi tu la, hoặc cũng chưa bị đọa lạc vào trong ba đường ác thì có chỗ để tu tập. Hoặc nếu giả sử có bị đọa trong ba đường ác thì hàng ngày tu tập các sư hồi hướng, hàng pháp hội như thế này, đặc biệt pháp hội lớn, các vị không thấy thầy chủ trì chính thức ở trên hội trường này, trên pháp tòa này, sau khi hồi hướng cho lịch đại gia tiên cửu huyền thất tổ của các tăng ni Phật tử đồng tu, thì cái hồi hướng thứ hai đó là gì? Cho các quý vị chân linh, anh linh, vong linh, hương linh, quý liên hữu Phật tử đồng tu đã quá vãng, tức là đã gì? Đã mất đó, an trí nhục thân, tức là nắm cho đó, hoặc là gì? Hoặc là di ảnh và linh, linh vị. Nếu mà cho cốt con cháu họ hàng chưa đồng ý, vợ chồng chưa hoan hỉ với nhau, nó bắt nó về quê không sao, có cái gì? Cái di ảnh hoặc cái linh vị, tức là cái bài vị đó, hoặc cho cốt, hoặc di ảnh, hoặc là linh vị ở tại tháp báo ân của chùa Khai Nguyên, xã Sơn Đông, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội, đồng cầu sinh tịnh độ. Ta cứ hồi hướng, ta cứ chú nguyện, ta cứ hướng tâm, cho dù có đọa vào trong A Tỳ địa ngục đi chăng nữa, Diêm Vương ở dưới đó, cứ mấy tháng lại nghe thấy cái tiếng của ông thầy Đạo Thịnh ở trên cái chùa Khai Nguyên này, ông kêu, thả đệ tử của tôi ra, cho nó về nhân gian nó tu tập để nó được giác ngộ sớm, được giác ngộ, được về Tây Phương. Thôi thì dù sao đi chăng nữa, ông cũng là đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật, đệ tử của A Di Đà Phật, và là học trò, là đàn em của Địa Tạng Vương Bồ Tát, của mười phương chư Phật Bồ Tát, cho nên thôi, để cho ông ấy kêu lắm có khi mình cũng tổn phúc. Mà đặc biệt là ông gì đang khuyên các Phật tử tụng kinh Địa Tạng, mà trong kinh Địa Tạng Đức Phật Thích Ca phó chúc cho gì, cho mình là cùng Bồ Tát Địa Tạng để cứu những chúng sinh đau khổ ở trong A Tỳ địa ngục, từ địa ngục lớn cho đến địa ngục nhỏ. Nay ông ấy là người hoằng truyền bộ kinh Địa Tạng đến vào hàng trăm, mà nghìn nàng, vạn nàng, thậm chí dần dần có đến hàng triệu triệu người cùng thọ trì đọc tụng kinh Địa Tạng. Mà trong kinh Địa Tạng, tại cung trời Đao Lợi, Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật phó chúc cho Bồ Tát Địa Tạng, rồi phó chúc cho mình. Và tại cung trời Đao Lợi, Bồ Đức Phật Thích Ca đã khen ngợi mình và nói rằng mình không phải là Diêm Vương thật sự, mà mình chính là gì? Bồ Tát, Đại Bồ Tát. Chỉ trong gì? Một thời gian sau nữa là mình sẽ gì? Sẽ được thành Phật. Nay mình vào cõi này cũng là phương tiện để độ sinh thôi, nỡ lòng nào để cho gì? Thầy Đạo Thịnh kêu mãi mà mình chẳng thả đệ tử của thầy ư? Cho nên là Diêm Vương là bèn là sai ngưu đầu ngục tốt là bay đâu. Tất cả những đệ tử của thầy Đạo Thịnh quy cho, mà không may các Phật tử tu hành chưa đến nơi đến chốn vào đây, bây giờ đừng có để cho thầy kêu mãi nữa, bay xem vị nào, đứa nào mà nó gì, mà nó khá khá rồi, nó tu được chút xíu rồi thì bay đem gì, đem thả nó về trần gian cho nó tu, cho nó đi đầu thai đi. Nhiều người nam, nhiều người nữ ở trên trần gian này, trai lấy vợ, gái lấy chồng, nó chưa có con, nó đang cầu con đó. Cho nên cho nó lên nó đầu thai và bảo cho nó gì, kiếp sau phải tu hành cho tốt nhé. Đấy. Cho nên các quý vị cứ yên tâm, còn có Tam Bảo chư Phật Bồ Tát gia trì chúng ta. Rồi thôi, bên cạnh Phật Bồ Tát cũng còn có một cái ông sư ngu si trí tuệ phúc đức kém quả nho nhỏ luôn ở bên cạnh, để động viên chúng ta, kể cả ở trong gì, cái một nắm cho ở trong tháp báo ân thôi, thì vẫn luôn luôn được chư tăng ni Phật tử đồng tu là gì? Khuyến khích, động viên và nhắc nhở chúng ta cùng nhau tu tập. Đó là được cho bản thân mình. Còn về con, về cháu, ít nhất một năm thì ngày Tết, ngày dịp tháng 7 Vu Lan báo hiếu hoặc là ngày giỗ của mình, bận gì thì bận, nó cũng lên nó thắp hương cho các cụ được. Được gì? Được một tuần hương. Và như vậy các vị thấy, muốn lên nó lên chùa thì nó có vào lễ Phật không? Có. Trước đây có khi nó không tín Phật, nó không trọng tăng, nó coi mấy vị sư, nó cứ xem trên mạng, nó cứ bảo sư bây giờ thế này thế nọ thế kia, có khi nó không có niềm tin. Nhưng mà từ hôm lên chùa, đem bố, đem mẹ, đem người thân nó lên chùa để cúng, nó thấy gì? Các sư trên chùa cũng hoan hỉ mà, cũng nói chuyện, cũng gần gũi, và lễ cúng nhập mộ, nhập tháp cho bố, cho mẹ nó thì cũng ân cần mà, các Phật tử cũng tốt mà. Cho nên nó cũng phát khởi được một chút tín tâm. Và đặc biệt là gì? Cho cốt của bố nó, của mẹ nó gửi ở trong tháp báo ân, thay vào nó ra nghĩa địa để thăm bố mẹ nó ngày giỗ ngày Tết, thì nó đến chùa. Đến chùa thì trước là vào lễ gì? Lễ Phật. Sau là ra lễ thắp hương, lễ bố, lễ mẹ, và mời bố, mời mẹ có sống khôn chết thiêng. Ngày mai, ngày mốt là ngày huy kỵ, ngày giỗ của bố, của mẹ, của ông, của bà. Bố mẹ có linh thiêng thì về chứng giám cho con, cho cháu, bênh hộ độ trì cho con, cho cháu được bình an, mạnh khỏe, hạnh phúc. Lúc đó chúng ta ngồi ở đó là nhìn thấy con cháu của mình như thế, chúng ta cười gì? Chúng mày cứ yên tâm về trước đi, mấy hôm nữa tao sẽ về. Như vậy có phải là gì? Sống tao không khuyên chúng mày đi chùa được, tao không độ chúng mày, thì chết tao sẽ độ được chúng mày. Đấy. Mà trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Phật đích thân Đức Phật nói, Thích Ca nói gì? Sau này khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, nếu có chúng sinh nào tới chùa, tới tháp Phật, nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát mà chỉ cần gì? Giơ một tay lên, hơi cúi xuống xưng gì? Nam Mô Phật. Nam Mô là gì? Là quy mệnh, là kính lễ, là nương theo. Nam Mô Phật là nương theo Phật. Đầu tiên nó nương theo Phật là được rồi. Còn cái việc Pháp, việc Tăng dần dần Phật sẽ làm cho gì? Sẽ làm cho nó nương nốt Pháp và nương nốt Tăng là nương theo Tam Bảo. Cho nên là chúng ta thấy trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy, chỉ cần thời mạt Pháp, chỉ cần một thiện nam tín nữ nào, hay một gì? Một người nam kẻ nữ nào đến chùa thấy tranh ảnh tôn tượng của Phật, chỉ cần gì? Giơ một tay lên và hơi cúi đầu, Nam Mô Phật. Phật cũng thọ ký cho người đó. Nhờ cái nhân một câu Nam Mô Phật và hơi cúi đầu trước tranh ảnh tượng Phật đó, người thiện nam tín nữ hay kẻ nam người nữ đó, vô số kiếp sau, nhờ vào công đức xưng một câu Nam Mô Phật đấy, Phật cũng thọ ký cho người đó cũng sẽ được thành Phật. Cho nên, chúc mừng tất cả các Phật tử chúng ta trong hội trường ngày hôm nay, dù đã quy Tam Bảo hay chưa quy Tam Bảo, từ sáng tới giờ nghe Pháp và niệm được vài câu Phật hiệu, biết chắp tay, biết xá chào chiếc tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát, chúc mừng các quý vị đều sẽ được thành Phật. Đây chính là Đức Phật thọ ký cho chúng ta trong kinh Pháp Hoa, chứ không phải là lời của thầy nói. Cho nên các quý vị yên tâm, lời Phật dạy thì không có gì có hư dối, không có sai. Đấy, chúng ta thấy lợi ích như thế. Cho nên làm được thì thật sự là gì? Túc phúc nhân duyên vậy. Còn cái việc nghi lễ như thế nào thì đơn giản thôi. Ở nhà chúng ta cứ làm nghi lễ như bình thường. Nhưng mà tốt nhất là khi làm nghi lễ là Phật tử thì chúng ta nên không nên sát sinh hại vật. Nếu bắt buộc phải dùng để làm câu cỗ bàn thì ra chợ mua đồ làm sẵn, phải tam tịnh nhục đó. À, chay trường thì càng tốt, mà không thì ra chợ mà mua những đồ tam tịnh nhục làm giãn mắt không thấy tay không nghe không dặn và giết trước đó, đấy là tam tịnh nhục. Bước đầu có thể gì? Hoan hỷ á, khai á, cho vậy. Và lúc mất đó thì thôi tùy theo cái nhân duyên, cái nghiệp của chúng ta, người thân tổ chức đám tang theo cho nghi thức Phật Pháp được thì không sát sinh hại vật, mà không chống kèn khóc lóc thì càng tốt. Chỉ niệm Phật thôi thì càng tốt. Còn nếu không thì gì? Thì họ vẫn chống, vẫn kèn theo nghi thức nghi lễ địa phương, nhưng mà đừng có mướn khóc thay. Chống kèn có thể có, nhưng khóc thì thôi xin miễn cho. Các Phật tử chúng ta phải dặn con khuyên cháu dần từ bây giờ đi. Mà sau này bố mẹ mất hoặc có người thân mất, vẫn chống vẫn kèn theo phương tiện của thế gian thì có thể khả dĩ được, nhưng chớ có khóc gì, khóc thay. Gọi là có cái tiếng trống tiếng kèn theo nghi lễ của địa phương xóm làng. Mỗi khi gọi là gì, gia đình ban tổ chức lễ tang xin trân trọng kính mời ông bà thông gia Trần Thị A, Nguyễn Thị B cùng họ hàng thông gia gì vào kính viếng. Cái gì gì đó, thế thì được, tung 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 thế thì được. Xã hội mà các quý vị, nếu mà không có như thế thì nó lại tạo thành một cái gì, dư luận một cái đám tang là gì, tạo nhiều xì căng đan trong dân chúng quá thì cũng không tốt cho con cho cháu cho những người ở lại. Cho nên thôi, chúng ta tu thì cũng phải phương tiện, cũng phải hoan hỷ, đừng có cố chấp, kệ họ đi. Cho nên chúng ta chớ có gì, khuyên là đừng có khóc thay lại đỡ thôi, đừng có thuê người ta khóc thay thôi. Ôi ông ơi, sao ông nỡ bỏ con cháu ra đi? Khổ. Nó làm cho người sống còn nghe gì? Não lòng. Huống chi là vong linh của người mới mất kia. Cho nên thôi, cái đó xin người thân trong gia đình là gì? Xin miễn đi cho. Tiếng chống tiếng kèn che mắt thế gian thôi thì được, đừng có khóc than, đừng có mất tiền vô nghĩa mà làm cho vong linh của người thân vừa mới khuất kia là gì, lo lắng sợ sệt và nhớ lại những kỷ niệm xưa thì rất khó được đi siêu thoát vậy. Cho nên lúc đó là gì, con cháu ở bên cạnh linh cứu người thân thì ráng để nhất tâm niệm Phật, còn ở ngoài họ hàng làng xóm phúng viếng có tiếng trống tiếng kèn thì kệ họ hàng làng xóm và đội trống đội kèn. Con cháu thì ở bên cạnh quan tài thì chí tâm niệm Phật, tiễn đưa người mất về với Tây Phương tịnh độ được thì càng tốt, còn không về được Tây Phương tịnh độ thì đi về tháp báo ân. Nơi đó có thầy, nơi đó có các tăng ni, nơi đó có các bạn đồng tu. Một tháng đôi lần, ba tháng một lần pháp hội lớn, một tháng đôi lần pháp hội nhỏ. Rồi ngày nào cũng có mấy khóa lễ của các thầy, các sư và các đồng tu tụng kinh niệm Phật hồi hướng cho mình. Và mình cũng được lên để nghe kinh, để cùng tu với các thầy. Còn sống ta chưa giải thoát được thì chết ta cũng có thể tu hành để được giải thoát về Tây Phương cực lạc cơ mà. Cho nên lợi ích như thế, há chúng ta lại có thể bỏ qua được ư? Yên tâm, mai kia thầy có chết, thầy cũng bảo các đệ tử của thầy đem hỏa thiêu, đem một phần cho cốt của thầy lên đó. Thầy ở chung tháp báo ân với các cụ, các Phật tử. Lúc đó các cụ, các Phật tử muốn lên thăm thầy cứ gì, bấm thang máy là lên thôi. lên gõ cửa là vào thăm thôi. Rồi vui vui chút như thế, nhưng mà vui có khi lại thành gì, thành thật đó. Thì cái đó nó là tốt mà, không sao. Còn cái nghi lễ thì ở chùa thì bình thường thôi. Khi mất thì phải có người nhà gọi điện theo cái số điện ở trong cái đơn nhật tháp đó, thì gọi lên để báo cho nhà chùa biết, và nhà chùa chuẩn bị cử người để cái giờ chúng ta đem đến để làm lễ nhập tháp vào ngày nào, giờ nào, nó có thể lệch một tiếng được. Thì nếu mà bận quá thì có thể gọi điện nhờ nhà chùa, thì nhờ ban chi khách cho nhà chùa, các vị phụ trách đó, nhờ nhà chùa làm cho gì 3 mâm cơm, 5 mâm cơm hay 10 mâm cơm, 20 mâm cơm chay để cúng gì, trước cúng Phật, sau cúng tổ, sau là nữa xưa thí nữa là cúng gia tiên, cúng vong, và sau là mời các cụ, các Phật tử đến tụng kinh để thụ gì, và gia đình nhà con cháu họ hàng đến để đưa đến đó để thụ gì, thụ lộc, xong rồi cùng về đấy. Còn ngoài ra thì tất cả dỗ Tết hay là lâu dài về sau bao giờ thầy còn trụ trì thì không phải lo đóng góp bất cứ một cái gì nữa cả, không phải lo đóng góp cái gì. Còn ở nghĩa địa, nghĩa trang thì một năm hình như vẫn phải gì đóng góp cho ban quản trang, họ dọn dẹp, họ có dọn quái đâu, con cháu đến cỏ nó đầy mình vẫn phải gì phải nhổ đi mà. Nhưng mà họ vẫn lấy cái cớ họ thu, biết làm thế nào được. Còn đến đời sau này khi mà thầy mất đi, các đệ tử hoặc là các sư giáo hội họ bổ nhiệm dân đi thỉnh sư về giáo hội, bổ nhiệm người khác về, thì như thế nào đó thì các vị thì tự họp lại với nhau. Còn thầy mà còn thì các vị yên tâm, không phải lo bất cứ cái gì phát sinh. Một Phật tử nữa hỏi, kính bạch thượng tọa, Phật tử này có thể chưa biết thì hỏi thêm chỗ các vị ban phòng chi khách, các vị hướng dẫn thêm cho. Ở trên này thời gian nó hết rồi, còn 15 phút nữa cố mấy câu hỏi đọc nhanh cho nó không có họ lại gì lại buồn. Cố lắm thì bằng giờ ngày hôm qua chúng ta nghỉ. Phật tử nữa hỏi, kính bạch thượng tọa Thích Đạo Thịnh, bạch thầy, hôm nay nhân ngày Long Hoa Thánh Hội, Long Hoa Khánh Hội, Pháp Hội Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, do con phúc mỏng nghiệp dày nên dù đã được biết đến thầy qua nhiều bài pháp thoại trên những kênh thông tin đại chúng, mãi đến hôm nay con mới đủ duyên được vân tập, được huân tập. Huân tập là sai nhé, được vân tập. Đã, vân tập, được vân tập về đây để đầu đảnh lễ Tam Bảo tại chùa Khai Nguyên, được chiêm bái quý thượng tọa, làm ghê quá đi, khéo mồm quá đi. Mà người khéo mồm này thì thầy sợ lắm. Cứ bình thường mà sống. Kính mong thượng tọa hoan hỷ khai thị để giải tỏa lòng sầu lo của con ạ. Tên con là Đỗ Thị Ca, chấm, con 52 tuổi. Nhà có 5 chị em, con là chị cả. Năm lên 6 tuổi bố con phát bệnh điên, cứ cúng bái là khỏi điên. Lâu không cúng là bố con lại bị điên. Bố con đã mất được 3 năm rồi, cho tới giờ em trai con đêm ngủ thường xuyên nằm mộng thấy bố về đòi ăn mặn, vì mỗi lần dỗ bố là con cúng cơm chay. Về mẹ con thì bà rất sân si, mặc dù mẹ con có thờ điện phủ tại nhà, mỗi lần con khuyên răn mẹ thì chỉ tụng kinh Địa Tạng là mẹ cáu gắt và lẩm bẩm mắng nhiếc, thậm chí còn nhạo báng con. Con đã dùng rất nhiều lời ngon ngọt dỗ dành, giống như khen thầy, giống như nói với thầy lúc nãy vậy, đúng không? Đấy, thêm vào thôi. Con đã dùng rất nhiều lời lẽ ngon ngọt dỗ dành mà kiểu gì mẹ con cũng không nghe. Ông nội của chồng con thì thắt cổ tự vẫn, hiện bây giờ gia đình con vẫn loạn lắm, mong thầy hoan hỷ khai trị, chỉ cho con biết phải làm sao để giải tỏa lòng sầu lo của cả đại gia đình con ạ. Con xin tri ân công đức của thầy. Cái này xin thưa các quý vị, mỗi cây, mỗi hoa, mỗi nhà, mỗi cảnh, mỗi một dòng họ, một gia đình là cộng nghiệp khác nhau. Mỗi một bản thân chúng ta cũng có cộng nghiệp và biệt nghiệp khác nhau. Cho nên chúng ta thấy thì cũng có nhiều Phật tử họ rất là khổ tâm. Mình thì tín kính Tam Bảo, muốn thờ Phật lạy Phật để tu tập, nhưng mà chồng con và người thân thì không gì, không tín tâm lại chống phá quyết liệt. Có người thì thế này, người thế nọ, thế kia vân vân, cho nên cũng rất khổ tâm. Qua cái câu hỏi của Phật tử này thì thôi thầy khuyên rằng về cứ ráng mà gì mà tụng kinh niệm Phật, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện có thể. Nên đọc đi đọc lại cái bộ An Sĩ Toàn Thư, được thì càng tốt. Bây giờ có trên mạng rồi, chúng ta mở lên chúng ta nghe, họ đọc lại thôi cũng được mà. Các cái điện thoại thông minh là được, hoặc copy cũng được. Cái bộ An Sĩ Toàn Thư viết về nhân quả, báo ứng, nhiều đời, nhiều kiếp của gì chúng ta. Mà lão cư sĩ, Chu An Sĩ đó chính là gì? Là Bồ Tát tái lai. Cho nên các quý vị hãy nghe giảng về An Sĩ Toàn Thư và đọc đi đọc lại cái bộ gì Tích Phúc Cải Mệnh đi, để mà tu. Chúng ta sẽ thấy được rằng đến cuộc đời này không phải là chúng ta muốn con người khác thiện là họ thiện theo chúng ta, không phải là chúng ta muốn con người khác tốt là họ tốt với chúng ta. Cho nên chúng ta làm việc thiện, làm việc tốt mà họ chưa ghi nhận, họ vẫn nghi ngờ mình, họ phỉ báng mình, hãy suy nghĩ rằng đấy tất cả là do gì? Phúc mình còn mỏng, trí mình còn thiếu, cho nên chưa cảm hóa, chưa khuyên bảo được họ. Vậy ta hãy cố gắng tu tập và trau dồi kiến thức trí tuệ nhiều hơn nữa, biết đâu một ngày nào đó ta sẽ cảm hóa được họ, sẽ dẫn dắt được họ đi vào con đường chính đạo. Thậm chí là kiếp này nếu con chưa giáo hóa, chưa cảm hóa được bố mẹ, được ông bà, được người thân, kiếp sau con nguyện tiếp tục gì làm người lương thiện, làm người biết tu tập, biết chuyển bánh xe pháp của Đức Phật để giáo hóa cho cha mẹ, cho người thân. Nếu kiếp sau nữa mà vẫn chưa được, con nguyện đời đời kiếp kiếp tu nhân tích đức hành thiện, cho đến ngày thành Phật con cũng nhất định phải nguyện độ được cho cha mẹ, ông bà và người thân, cũng sẽ được giác gì? Giác ngộ Phật Pháp. Đấy gọi là tu đấy các quý vị. Và Phật tử này, thầy nghĩ rằng cũng nên gì? Nên chăm chỉ tụng kinh Địa Tạng ở nhà. Vì gia đình này trước đây cũng có thờ điện, nhưng không biết là mẹ thờ điện, nếu điện đã giải chưa. Nếu điện chưa giải thì cũng không sao, cứ để thế mà thờ cũng được. Nhưng để tránh cho gì? Để tránh cho trong gia đình cái tà khí, âm binh, tà khí, ma quỷ, vân vân nó vào nhà chúng ta được. Thì trong nhà chúng ta thì có thể dùng cái gương bát quái, nhờ các sư ở chùa, các thầy trì niệm cho, xong về chúng ta treo trước cửa ra vào, hoặc trước cửa tầng trên, tầng dưới, thường là tầng dưới. Cũng được. Nếu có điều kiện hơn, chúng ta có thể gì? Treo một cái miếng ngọc phong thủy nho nhỏ ở trước cửa ra vào để gọi là tống ác nghinh tường, giống như là gì? Là các vị mình nói nôm na như là nhà chúng ta có gì, có khóa tường cao, cổng kín và khóa gì, khóa tốt, hoặc là có người bảo vệ ấy, thì sẽ không sợ gì những kẻ đồi trộm đuôi cướp, họ vào nhà họ ăn trộm đồ đạc gia đình chúng ta. Cho nên cũng có thể trường hợp này và những gia đình Phật tử nào tương tự có những cái khổ, những cái lục đục như thế, có thể dùng hai phương pháp, hoặc là dùng gương bát quái, hoặc dùng miếng ngọc phong thủy để treo trước cửa ra vào của nhà mình. Nó cũng rất tốt cho vấn đề gì? Vấn đề gọi là đoán cát, nghinh tường, trợ duyên cho vấn đề tu tập của cá nhân cũng như người thân trong gia đình chúng ta vậy. Và cái điều này cũng khá nhiều gia đình Phật tử đã làm và họ đã gì? Cũng đã được an yên đi phần nào rất nhiều, dễ bề tu tập. Câu hỏi cuối cùng, đúng 12 giờ mới được nghỉ. Các Phật tử khi yên tâm, nay là ngày cuối, sáng đi đã ăn chút xôi rồi, yên tâm. Thêm 5 phút chắc cũng chẳng ngất đâu mà lo. Đúng không? Phật tử hỏi, bỏ tất cả phần đầu đi. Con nghe bài giảng của Thầy trên mạng, Thầy dạy rằng nhân dân và Phật tử đã có tuổi cao mà có nhu cầu đến chùa tụng kinh niệm Phật cho tới khi bỏ báo thân tại chùa sẽ được Thầy hỏa thiêu cho, và còn được cho để cho cốt trên tháp báo ân nữa. Vậy chúng con là Phật tử ngoài đạo tràng có được hồng ân này không ạ? Và nếu được thì thủ tục phải làm như thế nào ạ? Con kính xin Thầy hoan hỷ cho chúng con được biết ạ. Con xin tri ân công đức của Thầy ạ. Con xin được giấu tên ạ. Số điện thoại có đây. Xin thưa Phật tử, không phải là Thầy chỉ dành cái này cho Phật tử trong đạo tràng Tịnh Tông Ngộ Hội Việt Nam và nhân dân ở đây. Bất cứ Phật tử ở đâu, nếu mà ở nhà mà chúng ta thấy bất an và chưa an hoặc không an, chúng ta mới muốn phát tâm đến chùa để xuất gia tu hành. Nhưng mà lớn tuổi rồi thì Thầy không tế pháp nữa, mà chỉ cho gọi là xuất gia quy tâm thôi. Chứ còn đầu vấn đề tóc và vấn gì thọ, chỉ thọ năm giới hoặc là gì Bồ Tát giới tại gia và tu với chúng. Khỏe thì làm việc chúng, nếu không khỏe thì cốt là phải gì? Phải tu cho tốt, hài hòa với mọi người, kính Phật trọng tăng, kính trên nhường dưới, hòa đồng với các bạn đồng tu và chịu khó niệm Phật. Trải qua 6 tháng hoặc 1 năm, các vị mà có duyên với Phật mà tu được thì Thầy cũng đã soạn sẵn cho bên phòng thông tin một cái giấy rồi đó, về con cháu nó ký vào, vẫn ký vào cái đơn xin xuất gia quy tâm đó, và con cái nó ký vào, hoặc nếu có chồng thì chồng đồng ý, chồng phệt cho một cái chữ ký vào đấy hoặc là vợ đồng ý thì vợ ký cho một chữ ký vào đấy, đồng ý để cho xuất gia quy tâm ở chùa Khai Nguyên. Và đến chùa thì phải chấp hành toàn bộ nội quy của chùa, trọng Phật, kính tăng, kính trên nhường dưới, kính bạn đồng tu, hài hòa với nhau cùng tu và chịu khó tu. Khỏe thì làm công quả, quét chùa rồi lau nhà, yếu thì niệm Phật là được. Tới khi xả bỏ báo thân thì chùa sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm cho các quý vị Phật tử này thì về phần tang gia đơn giản thôi, chùa thì đơn giản thôi, nghi thức nhà chùa đơn giản thôi. Thứ nhất, thứ hai nữa là nhập tháp cho các quý vị không phải đóng góp cái gì cả, vì đã là người gì, người làm đơn xuất gia quy tâm rồi mà. Bây giờ thì chưa có chỗ ở, có mấy chỗ ở, hơn chục chỗ, hai chục chỗ dưới cái nhà bếp cũ thì các cụ đã đăng ký ở gì, ở kín hết rồi. Khoảng độ tầm một năm nữa thì xong hết cái năm, hai năm nó xong hết nhà pháp hội, một năm nữa xong hết tầng dưới, sáu tháng nữa thôi. Xong hết tầng dưới thì có chỗ ở rồi, các cụ yên tâm. Ở được khoảng gì thì vài trăm người, thậm chí thì nghìn người cũng được. Cứ về mà gì, mà tu thì nhận hết. Miễn là gì, là các cụ có tâm tu thôi thì được. Nhà cháu phúc mỏng nghiệp dày, nhưng cũng sẽ cố gắng để lo cho các cụ gì. Ngày ba bữa cơm chay, tụng kinh niệm Phật, đến ngày vãng sinh thì các sư, các Phật tử cùng Nam mô niệm Phật trợ niệm cho các quý vị, để trợ duyên cho các quý vị. Đủ duyên thì nhẹ gót để về Tây, còn chưa đủ duyên thì ở lại tháp báo ân tu thêm một thời gian nữa thì nhẹ, thì đơn giản là nhẹ nhẹ thì cũng sớm được đi siêu thoát cõi trời cõi người. Còn là có phúc có phần nhất tâm tu hành thì trong giai đoạn đó thì rất dễ để được vãng sinh Tây Phương. Ở đâu nó lại còn tỏi thêm một cái câu hỏi này nữa chứ. Thôi, các Phật tử cố cho thầy 5 phút nữa. Khổ lắm. Tưởng hết rồi mà lại vẫn chưa hết. A Di Đà Phật, kính bạch thầy, con là Ngân ở Chương Định, Hà Nội. Từ ngày con phát nguyện vãng sinh tinh tấn hơn trước, con bị vọng tưởng sát sinh nhiều. Nhất là lúc con sân lên thì con hiện ngay ra hình ảnh người đó bị chém, bị chết. Rồi có khi vọng tưởng hiện ra người đó bị cắn, xé thân, máu me, làm con rất sợ hãi. Trước đây con hay xem phim ma ăn thịt người và xem phim bạo lực. Nhiều khi con không dám vào chùa vì con sợ lại bó tay. Thầy đọc đúng nhé. Lại dân hay là râu gì đó. Lại dân hay râu gì đó. Hoặc bất giác khởi vọng tưởng. Như vậy với quý thầy thì lại sân chứ. Lại sân. Chứ sân mà viết chữ N-R này, nó viết thành chữ N-R này thì bố tôi cũng chả đọc được. Đấy, may mà cũng còn có chút thông minh, đọc qua rồi vẫn luận lại được. Con sợ lại sân hoặc bất giác khởi vọng tưởng. Như vậy với quý thầy thì con mang tội nặng. Con không biết có phải con xem phim bị vọng tưởng ảnh hưởng vào tâm trí, hay con bị nhìn thấy nghiệp quả của mình. Con nên làm cách nào để hết được ạ? Con cảm ơn thầy ạ. Con chúc thầy mạnh khỏe, công đức A Di Đà Phật. Ở trường hợp này dừng xem phim ma đi, dừng xem phim bạo lực đi. Hãy xem cái bộ phim là gì? Cái bộ phim 118 lễ mà thầy vừa soạn đó là hay gì? Hay nhất. Vì Phật tử này đã phát nguyện vãng sinh tinh tiến rồi mà. Hãy xem cái bộ phim Nam Mô Phổ Quang Phật, lễ xuống một lễ trang nghiêm thành kính, ngũ thể đầu địa. Một bộ phim Nam Mô Phổ Quang Phật, Đức Phật Phổ Quang hiện ra trước mắt, cười tươi với chúng ta, lành thay, này thiện nữ nhân. Con nghe thầy Thịnh thuyết pháp giảng kinh mà khéo phát bồ đề tâm, hàng ngày nhớ nghĩ về ta, chỉ niệm danh hiệu ta, lễ lạy trước linh ảnh của ta. Ngươi thật là gì? Là xuất sắc. Ngươi thật là gì? Thật sự là tinh tiến. Ta thọ ký cho ngươi, sau khi xả bỏ báo thân này, nếu muốn được vãng sinh về thế giới ta, ta cũng sẽ đến đón ngươi. Còn ngươi muốn vãng sinh về cõi Tây Phương cực lạc của Đức Phật A Di Đà, ta sẽ ủng hộ ngươi. Đấy. Xem bộ phim đấy nó mới hay chứ. Phát nguyện vãng sinh rồi còn nhớ đến phim ma, nhớ phim, xem phim nhớ phim bạo lực nữa thì thôi rồi. Xin thưa các quý vị thầy, từ năm 2012 tới giờ thì có xem tivi nữa đâu. Không xem tivi nữa. Trong phòng có cái tivi thì là để xem cái màn hình camera thôi. Chứ có xem tivi nữa đâu. Rồi đi đâu không xem tivi, kể cả đi công tác và sự ngủ trong khách sạn cũng nhất định không bật tivi nữa. Đó. Thôi, hãy xem cái bộ phim gì? Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ Minh Phật, Nam Mô Phổ Tịnh Phật, cho đến Nam Mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Cập Nhất Thiết Chư Hiền Thánh. Thánh Tăng trong 118 lễ ấy, hàng ngày để mà trì tụng mà nhất tâm lễ bái đi, thì cái nguyện vãng sinh của Phật tử này mới có thể được như nguyện. Cái việc nhìn thấy ma quỷ quỷ kia thì phải buông nó đi, đừng cố chấp vào nó, đừng coi là mình có thần thông, cố chấp vào nó một ngày nào đó mà trở thành gì? Lại trở thành cái vị đồng bóng bói toán lúc nào không biết.